Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Thông, Phó Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Cần Thơ. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử kính mến, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài tha thứ để sống hạnh phúc hơn. Sẽ có người đặt ra câu hỏi là tại sao ta phải tha thứ khi mà đối tượng tạo ra khổ đau cho ta là người có dụng ý, hoặc rằng ai đó có thói quen ăn miếng trả miếng, sẽ nghĩ rằng là giáo dục cho người khác bằng cách trả đũa sẽ làm cho người đó thấm thía về cuộc đời, và do vậy về sau không dám có bất kỳ một hành động nào thương tổn hay là ảnh hưởng tiêu cực đến tha nhân. Các lý luận vừa nêu đó có vẻ là thích hợp với thế giới giang hồ, nhưng trong luật pháp và nhân quả đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Nhiều người ứng xử giang hồ nên đã làm thay thế chức năng của luật, và kết quả là việc thiếu kiểm soát của tâm dẫn đến sự phóng túng hành vi và phải ngồi gỡ lịch để trả lại những gì mà mình đã làm mà tưởng rằng như là một sự trừng phạt kẻ xấu. Ngay cả trong tình huống nhân quả của luật pháp chưa trổ một cách thỏa đáng vì ô dù, chù dập, bao che và nhiều hoạt động của thế giới xã hội đen đã làm cho luật pháp đã không còn là một cái cán cân công bằng, lúc đó ta vẫn phải bình tĩnh vì nhân quả có tiếng nói một cách rất chuẩn xác mà không ai có thể làm đảo ngược được. Nhận thức được như thế đó thì cái việc tha thứ người khác sẽ dễ dàng thực hiện, vì tha thứ trước nhất là nhổ nỗi đau trong tâm và không để cho nó tiếp tục biến ta trở thành nạn nhân. Ở trong một tình huống dầu người tạo ra khổ đau đó cố tình hay là vô ý. Ngày 14 tháng 12 năm 2009, khi đọc diễn văn tại một nhà thờ trung tâm thành phố Milan, Ý, thủ tướng nước này tên là Silvio đã bị một chàng trung niên 43 tuổi dùng kỷ niệm Phật ném vào trong mặt của thủ tướng, dẫn đến tình trạng gãy một chiếc răng, chảy vì chảy máu lỗ mũi, và thủ tướng phải nhập bệnh viện 15 ngày. Nhưng nếu như ta theo dõi trên đài CNN và BBC, cái nghĩa cử thủ tướng thể hiện ngày hôm đó thì khá ấn tượng. Máu chảy ròng, đau điếc lắm, nhưng ông vẫn bình tĩnh lại gần cái người tạo ra khổ đau cho mình, an ủi người đó và mọi người xung quanh. Lập tức các đài truyền hình lớn đưa thông tin này khắp toàn cầu. Người ta biết là chỉ mới cách đây khoảng chừng 4-5 tháng thôi, vị thủ tướng này đã bị báo chí lên tiếng vì rất nhiều vụ bê bối tình dục liên hệ đến đường dây gái gọi cao cấp. Thì cái nghĩa cử của sự tha thứ đó đã làm cho người ta quên đi những nỗi đau mà ông đã có mấy tháng trước mà có người bình luận, nếu không khéo sẽ có thể dẫn đến tình trạng là buộc ông phải từ chức. Rõ ràng là ông không hề có sự chuẩn bị hay là dàn dựng như là một câu chuyện, mà nó là một cái phản ứng tha thứ rất là tự nhiên thoát ra từ bên trong của ông. Ngày 24 tháng 12, tức là 10 ngày sau ngay ngày lễ Noel, một lễ rất quan trọng của người dân nước Ý, thì thủ tướng Silvio đã tuyên bố với các đài truyền thông trên toàn cầu rằng ông tha thứ người đã tạo ra cái biến cố ở tại một nhà thờ rất là tên tuổi. Tuy nhiên ông đưa ra thêm một cái điều kiện, dù sao đi nữa cũng nên để cho chàng thanh niên này đó ở trong trại giam thêm một vài ngày để khỏi phải có những hành động tương tự với người khác trong tương lai. Theo luật pháp của nước Ý, một người mà cố tình gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt tối thiểu là 5 năm tù cộng với cái số tiền gây thương tích, mà ở đây là thủ tướng, thì số năm phạt tù và tiền bị phạt sẽ có thể nhiều hơn. Vị thủ tướng này đã yêu cầu luật pháp tha hoàn toàn và không giam nhốt theo bây giờ phạt tù, mà chỉ giữ anh ta lại để làm cho hành động của anh ta có cảm giác là bị xấu hổ và từ đó sẽ không làm thương tích cho ai. Giám định pháp y cho biết rằng là người ném vào mặt của thủ tướng là bị chứng bệnh tâm thần, đòi hỏi phải có một thời gian để mà trị bệnh. Dù anh ta có bị bệnh tâm thần hay không, cái cách mà thủ tướng yêu cầu tha và bỏ qua tất cả những việc xấu mà anh làm đó là một điều mà rất đáng để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Việc làm cao thượng này đã làm cho báo chí gần như không còn muốn nhắc lại những cái vụ bê bối của bản thân ông nữa. Đó là quả báo tốt nhãn tiền. Tha thứ cho một người khác mặc dù không có dụng ý, trong tình huống này được hiểu đồng nghĩa là tạo cơ hội cho cả thần dân nước Ý tha thứ cho các vụ bê bối của ông. Nói một cách khác là cái nhân quả đó, về tương quan đạo đức, có mối liên hệ rất mật thiết với tâm. Khi tâm một con người trở nên cao thượng đó, thì cái quả phúc báo của nó sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận. Còn nếu như chúng ta làm một cách là gian dựng để lấy trái tim của mọi người, thì cái đó trước sau gì cũng bị người ta phanh phui. Và ở đây rõ ràng là không có sự sắp xếp, rất tự nhiên và cũng hết sức là ấn tượng. Là một người không theo đạo Phật mà ông lại có một cái nghĩa cử sáng giá như vậy, thì người Phật tử sống theo gương hạnh giác ngộ được Đức Phật dạy lại càng phải tỏ sáng nhiều hơn nữa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đời kinh nói về Hoa Sen Chánh Pháp, xác định rõ chất liệu Phật sống mãi trong mỗi chúng sinh, dù ở thân phận gì, tình huống nào. Khi hay tin Đề Bà Đạt Đa bị núi sụp lở và chôn mất tích, thì Đức Phật đã thọ ký cho ông là thành Phật trong tương lai với đức hiệu và 10 đức tính tốt mà tất cả các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều cùng có. Đứng từ góc độ đạo đức học đó, thì việc thọ ký này đó là một sự tha thứ. Ta có thể nói đùa một cái cho vui, đối với những người xấu, kẻ ác, không tha thứ họ, không mong họ thành Phật đó, thì cuộc đời chịu sao cho nổi. Nếu như chúng ta thôi, trời ơi, chết đáng đời lắm, kẻ xấu mà, chu di tâm tộc còn chưa thỏa dạ được cái người đang bị giận. Mà nếu như mình chù ẻo cho người đó bị trừng phạt thế này, bị kẻ tội thế kia, và chết đáng đời thế nọ đó, thì tái sanh ra cũng trở thành là dân anh chị nữa. Không khéo rồi đó, vì một cơn tức giận, người ta trở thành là cái người gián tiếp mong cho cuộc đời Chúa dạy những kẻ gây khủng bố. Tội giác của Đức Phật rất cao vĩ, và Ngài thấy rất rõ rằng là ở trong con người của Đề Bà Đạt Đa, sân hận, ham danh, tranh chấp, hận thù, mưu trước, rồi sử dụng hết tất cả mọi cái thủ đoạn hèn kém nhất để mong được thay thế Đức Phật. Phối hợp với vua A Xà Thế để làm những cái chuyện động trời, nhưng chưa bao giờ trong bất kỳ một dân học nào cùng thời với Đức Phật, ở trong đạo Phật hay là thuộc các tôn giáo khác, có một cái mô tả rằng là Đức Phật không hài lòng, Đức Phật buồn, Đức Phật giận, Đức Phật thế này thế kia, không có. Và các văn học đều mô tả rằng Ngài đã hoan hỷ nở những nụ cười tươi như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là minh triết của sự tha thứ. Những người học về cái nghệ thuật ứng xử thâm và hiểm đó, nếu dạy như thế này, tha thứ là cách trả thù thâm độc nhất. Kẻ đáng chết mà không cho họ chết, để họ phải chịu cái ơn rằng không đánh người dưới ngựa. Đối với người tu học Phật đó, thì ứng xử không bao giờ rơi vào tình trạng vừa nêu. Vì ta thấy rất rõ rằng là trong con người của xã hội đen đó vẫn có chất Phật đang bị ngủ quên. Vấn đề còn lại là làm thế nào để tạo chất xúc tác đánh thức vị Phật đang bị ngủ quên đó thôi. Khi vị Phật ngủ quên đó mở mắt, thì hình ảnh của kẻ khủng bố, sát nhân, mang biết bao nhiêu là tay tạc ách cho cuộc đời sẽ trở thành là một vị Bồ Tát thôi. Có lẽ Phật tử chúng ta không có xa lạ gì với rất nhiều câu chuyện. Khi chưa biết đạo Phật đó, thì những cái vật đó có thể là quỷ chùa đó. Nó sau này khi giác ngộ rồi thì trở thành Bồ Tát, hay tối thiểu cũng là hậu pháp. Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp và Phật Pháp Dị Màu tại chùa Hoàng Pháp đó, với 21 nhân vật vừa qua, cho chúng ta thấy là sự chối sáng của giáo pháp đã làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Nếu như không có sự tha thứ và tuệ giác nhìn thấy được rằng mỗi người có thể tự làm mới bằng con đường chân chính, thì có lẽ là những người xấu đó sẽ không còn có chỗ để dung thân. Amabali, một kỹ nữ hạng sang của các vua chúa, thì đến với đạo Phật không hề có bất kỳ một phân biệt hay là khinh miệt nào, và bà đã nhanh chóng trở thành là một vị nữ A-la-hán. Angulimala mà ta thường biết đến bằng sự phiên âm Ưng Ngọc Mala hay là Vô Não, một kẻ sát nhân khủng bố, khi gặp được Đức Phật đã trở thành một vị thánh A-la-hán, chói sáng cả một bầu trời. Và điều rất lạ, nếu quý vị có mặt tại Ấn Độ thăm viếng các Phật tích, thì cái nơi tôn thờ Angulimala bằng một cái tháp lớn còn hơn các tháp dành cho các vị thánh tăng và Bồ Tát nữa. Đối diện với biệt thự của cư sĩ Cấp Cô Độc, sự tha thứ ở trong đạo Phật giáo không chỉ đơn thuần nằm ở chỗ là bỏ qua cái lỗi của người khác, mà còn làm cho cái hoa sen nằm ở dưới bùn được có cơ hội trỗi lên mặt nước và nở đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Các tổ Ấn Độ đã rất sâu sắc khi quyết định là một đại tháp rất lớn hơn các vị đại đệ tử nữa. để cho tất cả ai đã từng gắn với xã hội đen trong chốn giang hồ đó, khi mà đã quyết định quay đầu thì bờ an vui hạnh phúc sẽ đón chào họ. Vấn đề còn lại là họ bơi như thế nào, nhanh hay chậm, nỗ lực có phương pháp hay không, cái đích đến còn lại là vấn đề phương pháp. Học thuyết Phật tính của Phật giáo là một minh triết về sự tha thứ, vì Đức Phật thấy rất rõ rằng trong hoàn cảnh với sức ép, môi trường, điều kiện tiêu cực, với những sự cám dỗ hoặc là những áp lực, con người có thể trở thành là một kẻ xấu. Nhưng nếu đặt người đó trong một môi trường tốt, người đó có thể trở thành là một nhân tố tích cực cho cuộc đời. Như vậy, giá trị của môi trường đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề hình thành nhân cách của con người. Và do đó là người tu học Phật đó, phải thấy rõ được tha thứ là một năng lực đạo đức, làm mới chính mình và làm mới tha nhân. Mong được người khác tha thứ và bỏ qua lỗi lầm là một khát vọng của sự sống. Nếu ta biết đặt một người xấu vào trong một quỹ đạo tốt đó, ta là người mẹ, người cha khai sinh sự sống người đó lần thứ hai về phương diện đạo đức. Có nhiều người vi phạm luật pháp đã chết rồi, chết bởi nhân cách, làm những điều xấu, chết bằng những hành động trong xã hội đen. Và khi ta đưa họ về với Phật pháp là ta đã tái sinh họ. Và nhân vật được tái sinh này lại là một con người rất đẹp, rất tích cực. Năm 1994, một người trong chốn giang hồ nổi tiếng về Tứ Đô Thường liên lạc chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang học tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, mong một con đường giải thoát vì anh ta đã tự tử 4 lần không chết. Anh là người đồng xóm với chúng tôi, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Chúng tôi đã viết một lá thơ nhờ thượng tọa ở chùa Giác Ngộ dẫn anh đến thường chiếu để tu học. Và trong vòng 6 tháng với môi trường tâm linh tốt, có hành trì, ma túy đã được cai nghiện mà không cần phải uống những loại thuốc cắt cơn. Gái ghiếc hưởng thụ không còn nữa, rượu bia vẫy tay chào, thuốc lá cũng không còn, thậm chí cà phê và trà cũng không uống luôn. Bây giờ trở thành một tu sĩ viết sách và thỉnh thoảng đi đây đó giảng ở trong các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Sự tha thứ là một cái nhịp cầu rất tốt để người ta trở thành một con người mới hơn. Dân gian Việt Nam có câu nói rất sâu sắc: đánh người đi chứ ai đánh người quay lại. Quay lại đây có nghĩa là cái tâm hướng về cái tốt và xứng đáng để nhận được sự tha thứ về những lỗi lầm mà người đó đã gây tạo ra. Học thuyết hiện tại lạc trú của Phật giáo đó là một nghệ thuật dạy chúng ta ngoài cái việc an lạc bây giờ và tại đây cho chính mình bằng chánh niệm và tỉnh thức, còn là một cơ hội không yêu cầu chúng ta nhìn người khác bằng lăng kính của quá khứ. Chúng ta có thành kiến và thói quen như thế. Khi thấy một nhân vật nào đi chùa đó, trời ơi, cái bà này đi chùa chắc trời sập đổ hết. Hỏi sao vậy? Bởi vì đã bả cho vay nặng lãi mà ai không trả tiền là kêu xã hội đen đến làm thịt đấy. Người ta đi chùa như thế là phải tán dương chứ sao mà đi phê bình. Tháng 3 2009 vừa qua, chúng tôi dẫn một phái đoàn hành hương. Hai vợ chồng đây nổi tiếng ở Sài Gòn là cho vay bạc 12 trở lên cho đến bạc 20. Và nhắc đến tên tuổi của họ thì ai cũng phải vấy tay bái, mà không phải là để kính, để tránh xa. 15 ngày có mặt với đoàn hành hương, họ đã trở thành Phật tử được quy dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng. Và bất cứ một chương trình gì chúng tôi vận động cho người nghèo, cho tăng ni đang tu học tăng độ, thì đôi vợ chồng này là hưởng ứng rất nhiệt tình, và rất nhiều người đi chung đó người ta cũng sầm xì bàn tán, nhưng khi về đó họ trở thành một cặp vợ chồng hoàn toàn mới. Cái giá trị tâm linh của các chuyến hành Phật tích là thế, nó làm cho nhiều con người phải thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Vấn đề ở chỗ là ta biết khai thác cái điều kiện để cho người đó làm mới chính mình thôi. Tha thứ bằng nghệ thuật này là một triết lý rất sâu sắc. Có rất nhiều người lợi dụng vào lòng tốt của người khác để nhận được sự khoan hồng, và rồi sau đó nếu tâm chưa được thay đổi, họ sẽ trở thành nguy hiểm hơn. Cho nên người Trung Hoa nó có cái câu diệt cỏ diệt tận gốc, giết ai là truy đuổi cho đến cùng để trừ hậu hoạn. Cho nên cái lòng tha thứ gần như là bị chết dần chết mòn trong các tương quan xã hội. Đạo Phật thấy rất rõ là khi mình tha thứ bằng một nghệ thuật, chứ không phải là gặp đâu cứ tha đó, thì sẽ có cơ hội trở thành một người tích cực hơn. Và đôi lúc mình không thể hình dung ra con người trước khi gặp Phật và con người sau khi gặp Phật nó khác nhau như trời và vực. Do đó để được cái lượng khoan hồng và tha thứ đó, thì theo chúng tôi, những người đã từng có tội và lỗi đó cũng cần phải thực tập một số các yêu cầu căn bản để việc đón nhận sự tha thứ của tha nhân nó trở nên là có giá trị và xứng đáng. Thứ nhất là không có mưu tính, không trốn tránh trách nhiệm, không đổ thừa. Mạnh dạn thấy rất rõ các hành động của mình trong quá khứ là sai, và thực hiện với sự cam kết rằng từ đây về sau tôi sẽ không tái phạm nữa. Ta nói với lương tâm của mình, ta thừa nhận với mọi người, và sự thừa nhận như thế sẽ làm cho những kẻ đang giận, đang tức sẽ có thể hạ nhiệt cảm xúc và tạo một cái nhịp tình thương để nâng đỡ chúng ta. Còn đổ lỗi, quy trách nhiệm, trốn tránh và không thừa nhận lỗi của mình đó, sẽ làm cho lỗi đó ngày càng lớn hơn. Từ thế dầu có tha thứ đi nữa, họ cũng không có cơ hội để hồi đầu. Nhưng trong cuộc đời này cũng có rất nhiều người bị tự ái nặng lắm, cái tôi rất to. Mỗi một hành động mà thừa nhận lỗi của mình sẽ làm cho người đó có cảm giác là bị sụp đổ. Nếu hình ảnh của cái tôi đó được chính họ dựng lên quá cao như là đứa tu di, và lập tức một cái phản ứng dọn ngược lại sẽ làm cho người đó cố tình gọi là bảo biện nó và chứng minh rằng là mình là một nạn nhân mang tiếng hàm oan thôi, chứ thực tế không có. Tình huống như thế sẽ làm cho người này ngày càng bị suy sụp về phương diện nội tâm, vì lời nói, hành động và các ứng xử nó là một cái gì đó đối lập, và nhân quả trong tình huống này sẽ trổ rất nhanh. Cho nên sự bế tắc nó dẫn đến cái sổ là tự diệt vong chính mình. Một số người khác đó, khi mà luật pháp mọi người có đủ bằng chứng để xác định rằng họ là chủ nhân của những nỗi khổ niềm đau tác tạo khác bằng một cách có tổ chức, ấy thế mà vẫn phủ định và cố tình chứng minh rằng những người phanh phui ra là kẻ chủ mưu, tức là biến nạn nhân trở thành tội nhân, thì lập tức cái quả xấu sẽ trổ lại càng nhiều hơn nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải xác định rất rõ. Dầu quý vị có thể có người là chưa tin nhân quả hoặc là tin lơ tơ mơ, nhưng đó là một sự thật. Điều thứ hai, những người khi mà phạm lỗi đó, theo Đức Phật dạy bằng một câu nói với vua A Xà Thế, thì ý thức rõ rằng là việc giết cha để đoạt ngôi đó là một sai lầm. Thì cái câu minh triết mà Đức Phật yêu cầu nhà vua phải nghiêng ngẫm đó là khi một hành động lỗi lầm được thừa nhận là một cái sai, thì đại vương hãy cam kết bằng lương tâm của mình từ đây cho đến trọn đời không tái phạm thêm một lần nào nữa, và hãy nỗ lực làm tất cả những gì có thể được để chuộc lại lỗi lầm đã có. Trong sự tha thứ này đó, nó lại đính kèm theo điều kiện, đó là làm cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Cái này Phật giáo gọi là chuyển nghiệp. Như vậy, sự tha thứ ở trong tinh thần đạo đức Phật giáo luôn luôn gắn liền với hành động là thay đổi hành vi từ cái tiêu cực thành cái tích cực. Còn mình tha thứ một cách dễ dãi sẽ làm cho người đó có cơ hội vi phạm lỗi nhiều hơn, và mỗi khi lỗi thì giả bộ khóc lóc van xin nài nỉ giả vờ như là mình là đổi mới, mà trên thực tế là thuộc loại là mafia của cái sống mình đã từng có trong quá khứ, và trong tương lai sẽ có thể là khôn khéo hơn, che đậy nó một cách tinh vi hơn, và sống trong một thế giới ngầm đó một cách đó là ác độc hơn. Do đó phải thấy rõ được cái lời dạy ở trong phần thứ hai của Đức Phật, để ta tạo cơ hội uốn nắn cho một người sai về nhân cách, điều chỉnh lại những gì được xem là có hại cho họ và cho tha nhân. Từ đó ta có thể rút ra được những cái ý chính như thế này. Thứ nhất, mình phải xem xét lại chính bản thân mình đã làm gì trong cái biến cố gây khổ đau cho người khác, dù là cá nhân hay là tập thể. Động cơ cho ta tham gia trong tình huống đó là cái gì? Vì tiền chăng? Vì giận chăng? Vì áp lực chăng? Vì dại dột chăng? Vì bị nói khích chăng? Vì a vô chăng? Vì liên minh chăng? Và có thể nó còn có nhiều động cơ khác nữa, hoặc là nhiều trong số đó, hay là tổng thể số đó, hoặc là đơn lẻ một trong những cái đó. Cái việc phân tích thái độ của những việc làm lỗi và tội đó sẽ giúp cho chúng ta rút mình ra khỏi quỹ đạo của cái ác và đặt mình vào trong quỹ đạo mới. Ai không chịu khó phân tích về phương diện này thì ta không thể làm mới chính mình được. Bên cạnh đó ta cũng cần phải đánh giá ta làm với ai và hậu quả diễn ra như thế nào. Ví dụ như mình hãm hại một người đó chết, hậu quả không phải chỉ đơn thuần là nỗi đau của người thân dành cho người này. Nếu người đó là trụ cột kinh tế gia đình thì nỗi đau nó còn ở vợ, con, cha mẹ nữa, và nhiều các tương quan xã hội. Nếu họ là giám đốc, chủ tịch một công ty, đứng đầu một tổ chức thì việc mất mát của họ sẽ còn làm thương tổn đến hàng ngàn người, hàng trăm người, thậm chí là hàng triệu người khác nữa. Vậy đó, thấy được cái tác hại di truyền này theo một cái mắt xích thì lúc đó cái việc mà sám hối chúng ta đó nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần thấy là cái đơn vị sự sống bị kết thúc là một, cho nên tôi sẽ sám hối đơn giản như thế là hết đâu. Ở đâu, lúc nào, bằng cách gì, nó cũng đều liên hệ đến các cách thức có tổ chức và động cơ. Và phải cố gắng làm mới. Điều thứ ba là bản thân của những có tội và có lỗi đã phải thành thật với chính mình, dầu luật pháp có thể không biết đến, người khác có thiện cảm, đồng minh, liên minh có thể bao che cho ta, nhưng ta phải thấy rất rõ là cái tính cách trách nhiệm đạo đức ở trong rất lớn, ta thừa nhận để ta được quay đầu về bờ hạnh phúc, và không muốn tạo ra bất cứ một sự đồng lõa nào về phương diện luật pháp với những kẻ có liên hệ gián tiếp, và đây phần lớn là những người thân. Cái nhận thức sáng suốt đó sẽ giúp cho người đó thay đổi được nghiệp. Luật pháp vẫn chấp nhận những hình thức là cho khoan học nếu tự thú, không trốn tránh, thừa nhận lỗi, hợp tác trong vấn đề khai báo. Cái khoan học như thế có giá trị không phải chỉ về phương diện luật pháp mà còn cả về phương diện nhân quả nữa. Dĩ nhiên là tình trạng những người thân mua chuộc, đút lót, chạy chọt cho những người liên hệ đến vấn đề cai ngục sẽ làm cho người này được giảm án từ nặng thành nhẹ, từ tử hình là trung thân, từ trung thân thành 20 năm, từ 20 năm thành 10 năm, từ 10 năm còn 4 năm. Thì cái đó ta chỉ qua mặt được luật pháp thôi, ta không qua mặt được nhân quả. Vậy cái nghiệp xấu trong đời đó vẫn tiếp tục sẽ trổ quả trong tương lai. Cho nên để cho người thân của mình được thay đổi làm mới đó, thì đừng nên chạy chọt như thế, và phải tạo điều kiện cho người thân đó thay đổi thật sự từ bên trong, đó là tâm và hành vi. Chúng tôi có quen rất thân với một vị phó tổng biên tập của một tờ báo lớn, và anh cũng nằm ở trong bộ công an với cái chức rất to, và cũng là cái người đóng góp rất nhiều trong vấn đề bắt các tội phạm. Ấy thế mà anh lại có một người em nghiện ma túy hạng nặng, và do đó đã rơi vào những sự lầm lỡ, trở thành là kẻ ăn cắp, bị phạt tù đến 15 năm. Trong thời gian đó đó, anh vẫn thầm lặng đi thăm, nhưng không hề cho tổng giám đốc trại giam biết rằng là mình là nhân vật có tầm cỡ, đóng vai trò như là một người thường dân thôi. Tới đó gửi kinh cho người em đọc, gửi sách về chuyển nghiệp cho người em xem, và nhắc nhở người em bằng những hành vi đạo đức để người em tự làm mới chính mình. Người em có cảm giác rất là hận người anh mình, vai chức to quan lớn mà không cứu được tôi, để tôi phải khổ đau hàng ngày thế này, nên sẵn sàng chịu đựng hết. Và sau đó cậu ta mới thấy rất rõ là bây giờ không còn trông chờ vào người thân được nữa, cho nên hãy tự nỗ lực cho mình như là những lời khuyên anh ta làm tốt. Kết quả là đã giảm được là 6 năm tù giam nhờ cái khoan học với những sự đổi mới. Sự trở về của cậu ta trong tình huống này là một nỗi niềm hạnh phúc, tái hợp lại với gia đình. Đó là nghệ thuật tha thứ nhưng mà có chuyển nghiệp. Chứ lúc đó mình thương quá, lấy cái uy tín của mình chạy chọn đút lót nói: nhớ giúp em tôi nhớ không, mốt gì tôi thưởng lại cái khác. Thì những người cai ngục người ta sẵn sàng làm thôi, chỉ đạo mà, là sao dám chống trái lời. Nhưng mà và rồi em mình sẽ như thế nào? Bao che tội lỗi trong tình huống này sẽ làm cho kẻ gây tội đó ỷ lại và sẽ gây tội nhiều hơn. Do đó phải hết sức thành thật, khởi xuất bằng cái tâm. Thì những hành động, lời nói, tư duy như thế sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người rất là tích cực. Khi một người nào đó sẵn sàng quay đầu hướng về cái bờ bằng sự nỗ lực chân chính chuyển nghiệp, thì tất cả chúng ta nên thực tập hạnh tha thứ với những bước như sau. Thứ nhất, thông cảm kẻ có tội bằng cách ta đặt mình trong hoàn cảnh của người gây ra tạo tội. Nếu ta là người ấy cũng chưa hẳn gì là không vi phạm luật pháp đâu. Ví dụ như mình sống ở trong một môi trường của Hồi giáo cực đoan, từ nhỏ được nhồi sọ và huấn luyện kháng cự lại với những người nào chống lại Hồi giáo đó, là có được cái tấm visa để nhập cảnh vào Thiên Quốc. Nhận thức sai lầm này là sẽ trở thành một cái động cơ và đẩy cái kẻ vốn không xấu đó lao vào trong quỹ đạo của cái ác và hãnh diện để giành được cơ hội làm việc này. Cho nên phần lớn nếu được nhờ sợ như thế thì cái đầu ra cũng giống nhau hết à. Vấn đề là kẻ làm nhiều, kẻ làm ít thôi. Ta may mắn là Phật tử, được khích lệ từ nhỏ là không giết hại, bảo vệ bò vình, thương yêu loài vật, tôn trọng con người, bảo vệ môi trường. Do đó ta không có những hành động như vừa nêu. Cho nên đặt mình là trong hoàn cảnh của người tạo tội đó, thì cái mức độ thông cảm dễ dàng được xuất hiện lắm. Hiểu rõ được cái nguyên nhân, các hoàn cảnh xã hội, gia đình, các bức xúc tâm lý, điều kiện hầu như là không có một sự lựa chọn khác. Cho nên ta dễ dàng bỏ qua cái lỗi của tha nhân. Thậm chí là có những cái tình huống người ta cố tình, thì cái việc thiết lập cái sự cảm thông cũng rất là cần. Thì giữ cái mối hận thù với kẻ xấu, trước nhất ta biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Kéo dài tính cách nạn nhân nhiều chừng nào là ta thiêu đốt sạch rọi tất cả hạnh phúc của bản thân. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là khi bị người khác hại, qua cái ảnh dụ của người bị trúng mũi tên, phản ứng khôn ngoan đầu tiên theo Đức Phật là làm thế nào để nhổ mũi tên ra một cách an toàn, tiếp nhận các cái dịch vụ y tế, cầu cứu những sự trợ giúp cần thiết để ta duy trì mạng sống của mình bằng mọi cách. Nhưng có nhiều người thì không ứng xử như thế, giận lắm, tôi là người tốt mà tại sao lại hại tôi, mà người hại tôi là thuộc hạ của tôi nữa, lý do gì, động cơ nào, ai xúi dục đó, nó nhận bao nhiêu tiền. Truy nguyên những cái đó chưa xong thì ta đã chết rồi. Còn nhổ ra mình còn sống thì công việc còn lại là luật pháp sẽ nghiêm trị người đó. Nếu luật pháp không nghiêm trị thì đến nhân quả sẽ nghiêm trị thôi. Đóng lộn vai trò thành thẩm phán và nhân quả, ta sẽ trở thành kẻ ác độc hơn. Cái công lý của hận thù diệt hận thù là một công lý tàn nhẫn. Người Phật giáo từ những năm tháng đầu tiên trở thành Phật tử đã được khích lệ không nên làm cho tâm của mình bị vắng đục bởi những hành động ăn miếng trả miếng. Điều thứ hai, ta phải tự tâm niệm như thế này là sau bất kỳ một biến cố nào cũng đều có những chuyện buồn. Cái buồn, cái đau trên tính cách nạn nhân của chúng ta cũng là một hiện thực giống như bao nhiêu hiện thực khác. Và cái đau đó đã trải qua rồi, sự kiện đó đã là quá khứ rồi. Dầu quá khứ của sáng hôm nay, của ngày hôm qua, của tháng hôm kia vẫn còn mới toanh. Cái hờn, cái giận, cái đau nhói, cái bực tức, cái thù hằn, cái muốn trả đũa vẫn còn nóng phừng phực. Thì ta cũng phải buộc làm cho mình phải hạ nhiệt xuống. Lý do rất đơn giản là việc làm đó sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không ai khác vào trong đây để hưởng được cái đó đâu. Tha thứ cho tha nhân là tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Tại vì gì, có nhiều người ôm cái sự sân hận đó là tai biến mạch máu não luôn. Rồi thân tàn ma dại. Nhìn thấy được cái phương diện tích cực qua những cái câu nói dân gian như là sau cơn mưa trời lại sáng, sau ban đêm là ban ngày. Hướng tâm về hướng mặt trời thì ta phải vẫy tay chào với mặt trăng. Tức là để tâm mình hướng về cái tích cực, cái lạc quan, cái an vui và hạnh phúc đấy, thì những nỗi đau quá khứ trên bản thân mình, trên người thân thương đó sẽ được rũ bỏ một cách từ từ. Ta phải thực tập trị liệu tâm linh của mình. Chứ lúc đó bằng không đó, ta dễ dàng đứng vào cái vai trò liên minh với người thân nếu người thân ta là một nạn nhân. Vì vậy ta muốn bầm gan xẻ thịt ra để hả dạ. Các tài xế thường được truyền tay nhau đó, mỗi khi mà lỡ vì sự bất cẩn hay là ngủ gục mà đâm vào một người nào đó thương tật nặng hay là chết đó, thì phản ứng khôn ngoan đầu tiên là tẩu vi thượng sách. Không phải là họ thiếu trách nhiệm đâu, tại vì người đi đường hoặc là người thân, người làng xóm thấy như vậy phản ứng quá tức có thể đánh người tài xế này đến chết, vì là án mạng thêm lần thứ hai không lợi ích gì. Bản số xe còn nguyên đó, cảnh sát giao thông sẽ truy ra được rằng là ai là chủ nhân, ai là tài xế của chiếc xe này, và có những cái hình phạt thích đáng, tù rồi bồi hoàn số cho gia đình của nạn nhân. Cho nên tốt nhất trong tình huống này là cứ tẩu đi. Để chi? Để cái cơn giận đó của người khác sẽ được hạ nhiệt và cơ hội tha thứ sẽ có mặt. Một ý niệm kế tiếp để tạo sự thông cảm ấy, là mình là người tốt, có tu học Phật, đến lúc ấy, cũng còn có lỗi này, sai lầm kia, huống hồ những người khác chưa biết Phật. Thì việc mà rơi vào tình trạng lỗi lầm là chuyện rất thường tình. Rất nhiều các vị thánh tăng Phật giáo có một quá khứ đen tối, có sao đâu. Tại sao mình không nghĩ một cách tích cực hơn rằng là những người này cũng có thể, nếu được sự hỗ trợ đúng phương pháp, sẽ trở thành là thánh tăng trong tương lai thì sao? Các câu hỏi tương tự như thế sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rất là thông cảm và thấy được rằng là cái chất liệu hoa sen nở trong tương lai đó là một hiện thực chứ không phải chỉ là một ước nguyện. Dồn đẩy người nào đó vào trong chân tường mà thiếu sự cảm thông đó là cách trực tiếp ta buộc họ phải phủ định đó, cho vì họ không còn lối thoát nữa. Có nhiều người tự an ủi rằng tôi đã bị tuyên án tử hình rồi, bây giờ có giết thêm 5-3 người nữa thì cũng có tội tử hình thôi, cũng đâu có tử hình lần thứ hai đâu. Có người lừa đảo tiền bạc, tiêu xài quan phí nhiều quá nên là bị tuyên án 175 năm, chẳng hạn như là Madoff của Hoa Kỳ. Nếu như không có tâm ăn hận và hối lỗi đó, thì có thể tìm mọi cách để tiếp tục lừa đảo, bởi vì chừng lắm cũng chừng đó năm thôi. Và người ta có thể an ủi rằng là tôi sống thêm 5-10 năm nữa rồi cũng qua đời, 100 năm, 200 năm tù thì cũng chừng đó thôi. Thế là đẩy họ vào trong cái thế điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Còn ta mở một con đường từ cửa tử đến cửa sinh sẽ làm cho người đó ít nhất là tạo ra một ý niệm quay đầu. Người tha thứ là một nghệ thuật của đạo đức là thế. Vấn đề kế tiếp đó, là ta không nên có một cái ý niệm về phương diện tâm lý ngầm rằng để tôi tha lỗi cho một cái người nào đó tạo tội và tạo lỗi cho tôi cần phải có một lời xin lỗi chánh thức. Phần lớn chúng ta rơi vào chỗ này. Tại sao lúc nó làm xấu, nó dám mạnh dạn, nó dám lên mặt, nó chửi bới, nó coi tôi không ra cái gì, mà bây giờ khi thừa nhận được cái sai lầm của nó không dám lời xin lỗi, giờ đời tôi không bỏ qua. Mà có người phải ra điều kiện là phải xin lỗi trên báo chí kìa, tôi mới bỏ. Triệu triệu người biết đến tôi mới làm huề, còn mà không đường ai lấy đi. Thì như vậy chẳng qua đây là mình đang bưng bít cái tôi của mình thôi, chứ mình chưa thật sự tha thứ. Chuyến hoằng pháp đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tại Hoa Kỳ là một cái cơn bão sóng gió. Hàng trăm người đến biểu tình và cáo buộc rằng Hòa Thượng là Cộng sản. Nhiều Phật tử hoang mang tột độ, Hòa Thượng vẫn tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đến buổi thuyết giảng tại chùa Đức Phiên, San Jose, California, Hòa Thượng vẫn điềm nhiên thuyết giảng. Từ cái phản ứng chống, rất nhiều người bắt đầu lắng nghe mà thấy ồ, cái ông thầy được mệnh danh là Cộng sản này giảng đạo lý hay quá, có lý quá. Và có nhiều người trong số họ sau buổi thuyết giảng đã quy với Hòa Thượng. Người tổ chức cái cuộc biểu tình chống đối này lại là một vị Hòa Thượng, sau đó cũng nhận thấy được lỗi lầm của mình. Trước khi Hòa Thượng Thanh Từ trở về lại Việt Nam thì vị Hòa Thượng đó đã đến xin lỗi, mặc dầu là làm một cách rất là thầm lặng, không có báo chí đưa tin. Trong lúc chống á thì báo đưa, đài truyền hình đưa, internet đưa, nhưng mà xin lỗi thì chỉ có 2-3 người biết thôi. Hòa thượng vẫn cười khì như là không có chuyện gì xảy ra. Minh triết tâm linh của Phật giáo là thế. Ngay cả trong tình huống người ta làm lỗi mà người ta không xin lỗi, ta cũng nên bỏ qua nữa. Huống hồ là ta biết xin lỗi, thì có nhiều người cái tự ái cao lắm, không thích thừa nhận lỗi của mình trước mặt mọi người. Ta sửa sai như thế là tốt rồi. Còn mình phủ định không thừa nhận nó sẽ làm cho người đó liều mạng đi trên con đường tội lỗi ngày càng nhiều hơn. Nhiều bà vợ đó nghĩ rằng là tôi không có lỗi gì hết, ông chồng tôi tạo ra cớ sự ngày hôm nay, mà ông là nam nhi, ông phải anh hùng chứ, phải dám xin lỗi tôi chứ. Trước khi anh yêu tôi, anh nói biết bao nhiêu lời ngon ngọt, mỗi lần tôi hờn dỗi chút xíu là anh đi năn nỉ xin lỗi thấy mồ. Bây giờ làm vợ của anh rồi, anh coi tôi chả ra gì hết, cho nên chả thèm, không cần. Và kết quả là nhà đó tan nát. Xin lỗi có giá trị gì đâu, cái thừa nhận lỗi mới là quan trọng. Rồi một số tình huống á, nếu người đó biết ứng xử như là một vị Bồ Tát, lỗi không thuộc về mình, vẫn trở nên cao thượng thừa nhận nó, để cho người kia đỡ bẽn lẽn, đỡ nhột, và do vậy họ sẽ thay đổi ngầm và thầm biết ơn chúng ta. Cho nên là không cần người khác xin lỗi, ta vẫn tha thứ. Để thực hiện được việc đó một cách có kết quả đó, thì nghĩ rằng là tôi phải có nhu cầu giải phóng nỗi đau bây giờ và tại đây, không kéo dài thêm. Không nên thương lượng với khổ đau, không nên đặt điều kiện với khổ đau, không nên ra giá với những bế tắc, mà việc phóng thích nó sớm chừng nào có giá trị cho ta chừng đó. Cái thử hình dung trong một căn nhà, cửa cái và cửa sổ bị khóa từ bên ngoài, lửa phát lên cào đứt đầy trong nhà, không có một giữ chất oxy. Nếu ta ở trong đó, ta sẽ chết trong vòng 5-10 phút thôi. Cho nên khôn ngoan trong tình huống này là phải đập cửa nếu là cửa kiến. Còn là cửa tường, cửa sắt không đập được thì ta phải đập lỗ nóc nhà để mà chui ra, bằng cách gì đó để mà chui ra cho kịp thôi. Hay là nếu nhà có ống khói thì phải đập nát ống khói để mà càng con nít nó tống khứ ra bên ngoài. Nhu cầu khổ đau càng phải được giải phóng, nó cũng như thế, rất là khẩn cấp. Và Đức Phật nói trong kinh đó là cứu khổ đau như là cứu lửa cháy đầu, chậm trễ là chết. Chờ người ta là xin lỗi người tự ái, 3 năm sau mới xin lỗi. Lúc mà đã chửi mình á thì hăng hái lắm mà là xin lỗi. Anh ơi bỏ qua cho em. Nó xìu lơ cắn cuốc. Và do đó ta sẽ trở thành nạn nhân dài dài, muốn chỉ cà tha. Đó là điều không nên. Hành động tương đương thông qua sự quán tưởng đó là một nghệ thuật để tâm ta trở nên bình an hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi một nỗi đau bất hạnh giữa ta và người xuất hiện, cứ nên quan niệm đó như là một cái con nợ đi. Và con nợ này nó làm mình mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, và hầu như là không có được hạnh phúc tí nào hết đó. Tha thứ cho người đó nên được quan niệm rằng là kể từ sự tha thứ được thực hiện, giấy nợ này tôi đã xé ra hàng ngàn mảnh và bỏ nó vào trong lửa để đốt, không còn lại một cái vết tích gì hết á. Thế vì sao là quên hẳn luôn, không nhớ nữa, như chưa từng xảy ra một điều gì. Quán tưởng là một nghệ thuật để làm cho cái năng lực tu tập của tâm nó được nâng cao hơn, có giá trị hơn. Một cái hợp đồng nó có giá trị khi có chữ ký, dấu lăn tay, công chứng của nhà nước hay là người làm chứng, là khế ước đó nó tồn tại theo cái điều kiện được đặt ra như là mặc định giữa hai người với sự đồng ý trong lúc mà cả hai đang trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn tinh thần. Và cái hận thù đó thường làm cho người ta kéo dài cái đời gớm lắm. Bây giờ mình xé nợ, xé cái cam kết mắc nợ với nhau mà cái là tha thứ người đó. Người đó có hồi đầu hay không là chuyện của họ, còn công việc mà mình phải làm là tháo được cái gút ở nội tâm mình rồi. Do hình ảnh đó giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn. Có người đó dặn cũng hơi dai, muốn tha thứ chỉ có hai tình huống: khi mà được hạnh phúc tột cùng thì sự rộng lượng sẽ làm cho anh ta trở thành là anh hùng và muốn tha thứ cho những cái lỗi lầm của người khác. Tình huống hai là trong lúc mình khổ đau và cô đơn tuyệt vọng, cái người lỗi lầm đó đến chia sẻ an ủi, và đến lúc đó có thể nhận lấy những cái lời chửi bới của mình như là cốc cằn, nhưng mà bên trong đó cái sự cảm xúc dâng trào với sự cảm thông, và thấy rất rõ là trong tình huống như thế này tôi mới biết thật sự kẻ có xấu, kẻ xấu đó đó lại là người anh em chí tình, cho nên người ấy dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Vì đó ta nên nhớ hai tình huống này để làm huề với người khác, cho người khác có cơ hội để tha thứ dễ nếu người đó là người dặn dai. Mà ai dặn dai thì ta phải nhớ dặn dài bằng với dặn dở. Và nếu ta đọc theo dân nước ngoài, dặn dơ nó làm cho tâm mình nó dơ dái. Cơn giận là một độc tố làm cho tâm bị chết trước tuổi thọ của nó, cho nên không dạy gì làm cho ta bị chết bởi cơn nóng giận. Hoặc là ta có thể hình dung một cái hình ảnh, ví dụ như đây là một nắm gai, chứ thực tế là những cái hoa rất đẹp. Nếu nó là một nắm gai và lỡ mình đã bấu lại như thế này và quan sát là trong lòng bàn tay đó máu rỉ chảy từng tích tắc trôi qua, tim chúng ta là đau quặn thắt, cảm xúc là bị dằn vặt và đời sống gần như là không có được an vui. Mở ra cái hoa nó vẫn còn giữ nguyên như này, gai nó vẫn còn giữ nguyên thế này, tại vì nó ghim vào trong thịt, trong tim, cảm xúc, thái độ, lớn xử mình rồi. Thì lúc đó người khôn ngoan và mạnh dạn phải dùng bàn tay còn lại để tháo nó ra, và để làm được việc đó bàn tay đó cũng phải dính máu. Rồi sau rồi vứt nó đi vào trong sọ rác thật là mạnh. Cái cơn đau này cũng là sự cuối cùng kết thúc cái cuộc đời mà sự bất hạnh đó nó tạo ra cho mình trong quá khứ. Tức là mình phải hình dung bằng một cái hình ảnh để ta dễ dàng thực hiện đó. Cứ xem cái nỗi đau người khác tạo cho mình như là một cái xác nè, không đáng để mình giữ lại trong nhà. Lại càng sai lầm hơn nếu mình tôn nó lên bàn thờ. Người giữ trong tâm tức là đưa nó lên bàn thờ. Nó cần phải được vứt vào trong sọ và đưa nó ra ngoài trước nhà để các xe rác đó mang đi, chứ không nên để cho rác đó nó tạo ra một cái ô nhiễm khí ở trong nhà chúng ta, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Thì cái môi trường đạo đức, môi trường sự sống nó đòi hỏi bằng một cái vệ sinh rất là trong sạch, không có tham sân si, giận hờn, trả đũa, oán thù, ăn miếng trả miếng, những cái đó nó làm phản đục còn hơn là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn nữa. Quán bằng những hình ảnh như thế ta dễ dàng bỏ qua và trở thành là một người cao thượng. Một hình ảnh khác là quý vị cứ thử quán chiếu mình với sự hỗ trợ của một tấm gương. Khi dặn ai đó gắn một cái máy camera ở trong phòng đó, rồi tình cờ xem lại mình thấy mình y hệt như con khỉ. Còn có những tình huống y như là ác quỷ sô-cô-la. Nó xấu đau xấu đớn làm sao, mình đang đẹp trai đẹp gái thế này ôm cái giận do vì người khác tạo lỗi cho mình mà mình trở thành là đánh mất chính mình chi uổng vậy. Cho nên mỗi người hãy mua một cái gương nho nhỏ đi đâu mang theo, mà khi giận ai mở ra coi nhìn coi mình còn đẹp gái không, nếu không thì ráng nở nụ cười, lúc đó có thể vì chưa quen đó cười với những giọt nước mắt khô không lệ, không sao hết rồi, từ từ nó hết rồi. Nghĩa cử cao thượng của sự tha thứ đó bao gồm không nên nhắc lại lỗi lầm xưa. Nhiều người miệng thì nói bỏ qua lỗi nhưng mà tâm nhớ còn dai hơn con đĩa, bám chắc còn hơn là dầu hắt ở trên mặt được, và nhớ dai còn hơn là cái cục hít 500. Và mỗi khi đó có chuyện gì không vui bắt đầu mình kể, trời ơi, có dây mơ rễ má 6 câu giọng cổ, ta nghe cái ta muốn chết luôn. Và lúc đó đó cái nỗi đau nó được chắc đóng lên thành lớp 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 lớp, giống như đứa tu di vậy đó. Ta cứ hình dung 70-80 năm có mặt trong cõi đời mà mỗi khi có một người nào đó tạo ra cái lỗi gì, cái tội gì đối với mình thì mình nhớ không bỏ nó đi, giống như cứ một lần như thế là ta vác thêm một cái cục sỏi nhỏ thôi. 1000 lần trong vòng 60 năm là ta phải vác ở trên tâm chúng ta, trên thân chúng ta là 1000 viên phổi viên sỏi, thế nào cũng bị đau nhức xương khớp. Lao động tay chân ngày 8 tiếng về là ngã xuống là ngủ gái khò 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 để mà tái phục hồi năng lượng. Còn có người mà giận dai vác cả cái lỗi cái tội của người khác như là sỏi đá, sao chịu cho thấu, không chết là may lắm rồi. Cho nên là cố gắng đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm xưa. Người có lương tâm đó rè rứt lắm, mà nhất là những người sống với nội tâm, có thể là bên ngoài họ vẫn tươi cười để gượng gạo với mọi người để vượt qua cái nỗi đau của bản tâm, nhưng bên trong đó họ nhức nhối lắm. Họ cứ mỗi lần nhắc lại như thế đó, làm cho nỗi đau dần xé họ. Dầu mình có tha thứ nhưng mà người đó không cảm thấy được hạnh phúc, và họ có thể hiềm hận mình nữa. Mà chị em phụ nữ thì hơi khó thực tập cái này, tại vì cảm xúc hơi mạnh. Có quý bà có cái tâm chì chiết, mặc dầu rất chung thủy với chồng, đàng hoàng, đứng đắn, gây dựng hạnh phúc cho cả gia đình, thậm chí là chăm sóc chồng như là người mẹ chăm sóc đứa con, mà ông chồng ông cứ phạm lỗi hoài. Và nếu có tâm chì chiết đó, trời ơi, vỡ đặt và đụng vô một cái là bà kéo gì giống như pháo nổ. Còn hơn là đọc sớ táo quân. Nó giòn mà nó nổ như là bắp rang, lốp 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 lốp, người nghe cái tá quả tâm tình luôn, sợ luôn. Cho nên bà vốn là người tốt, nhưng mà ông chồng dưới cặp mắt của ông như là sư tử Hà Đông, nhẹ nhẹ cũng là sư tử Hà Tây. Mà nó bỏ qua rồi, còn chi chiết chi cho nó mệt, coi như chuyện chưa từng có. Như vậy là mỗi khi người đó làm việc tốt với chúng ta, ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn mà không, trời, ông này bữa nay ông bày mưu lập kế gì đây, chuộc tội để làm tội nhiều hơn cho tôi không biết hay sao. Người mà xét lại đó, chủ nghĩa xét lại là nguy hiểm lắm. Ai làm việc gì tốt, ta cũng đặt ra cái tình huống rằng là không biết có cái mưu ma trước quỷ gì hay không. Rất khó đón nhận là hạnh phúc. Phải tập có cái nhìn bằng tuệ giác để cắt lớp được cái thái độ của người khác đối với mình. Ta thấy rõ được động cơ, việc làm, mục đích, cảm nhận được cái cao thượng của những việc đó để ta nuôi dưỡng hạnh phúc cho bản thân. Và nếu như người đó có xấu đi nữa, ta không vì thế mà khởi lên một cái tâm niệm buồn. Vì dòng cảm xúc buồn đó, nó sẽ làm cho mình bị chìm xuống đặc sâu của bất hạnh. Kế tiếp á, ngoài việc không nhắc lại lỗi lầm, ta còn là không nên để đến những chi tiết, những cái tình huống tạo ra nó. Có nhiều người mỗi khi mà đi đến cái chỗ nào mà nó liên hệ đến cái sự lỗi lầm đó, và nhắc lại và kể lại rồi xử lại, cho nên nó tạo ra gút mắt mới, chuyện cũ mà gút mắt mới. Theo dõi các phương tiện truyền thông khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton có những việc làm vụng trộm với thực tập sinh Monica, báo chí lên án, nhiều đảng phái và thủ lĩnh đối lập lên án, Hillary Clinton đứng về phía chồng với một cái tâm rất cao thượng và tha thứ, bảo hộ chồng trước mọi người. Tôi thấy rất rõ tôi có cái lỗi một phần nào cái cuộc tình vụng trộm này. Có lẽ là tôi vì sự nghiệp quá không chăm sóc ông, tôi không có đồng hành với ông trong mọi bước của đường đề, cho nên đàn ông mà quan to chức lớn, nhất là đứng đầu nước Mỹ như là toàn thế giới rồi, thì phụ nữ nào không mê, ai mà không muốn nhào vào. Cho nên tôi cảm thông được điều đó. Mà đàn ông cho không ăn thì uổng, cho nên tôi thấy rằng tôi cần phải chia sẻ để giúp chồng tôi vượt qua được cái ách nạn này. Nên sau đó họ trở thành là đôi vợ chồng hạnh phúc. Trong khi đó đôi vợ chồng ngôi sao điện ảnh Tom Cruise và Nicolas Kidman. Tom Cruise khi đóng một bộ phim với một cô nàng trẻ hơn đã thầm yêu trộm nhớ và có mối liên hệ riêng tư. Nicolas Kidman đã từ bỏ chồng. Ta có thử so sánh đi. Một người thì quá nghiêm khắc, một người thì thấy rõ được các những cái tình huống dẫn đến những sự việc diễn ra ngoài ý muốn và tạo cơ hội cho người chồng quay lại chính mình. Một bên á ứng xử theo cách thế là đẩy người chồng mình về phía của tình địch, và kết quả là Tom Cruise sau khi ly dị với Nicolas Kidman đính hôn với cái người tình của mình, còn Bill Clinton trở về với vợ và họ là một cặp rất hạnh phúc. Dân nước Mỹ đã tha thứ cho ông vì ông đã xin lỗi toàn cầu với cái tâm rất mạnh dạn, và ông đã tái đắc cử lần thứ hai. Hình ảnh của Bill Clinton đã trở thành như là một sứ giả của hòa bình, của tình thân thiện, của cởi mở, của sự phát triển kinh tế, chứ không phải là của hận thù, của chiến tranh như là đảng đối lập của ông đã chủ trương. Đó là sự khôn ngoan đó. Càng nhớ nhiều về những cái chi tiết đó, chừng nào đó thì ta càng dễ cáo gắt, bực dọc, có cảm giác rằng là mình bị tổn thương, cho nên ta rất khó có thể tha thứ. Cái khôn ngoan là nằm ở chỗ đó. Một số chị em phụ nữ đó có thể tha thứ cho chồng của mình khi nghĩ rằng là chồng tôi bị bồng bột nhất thời chứ không phải là cá tính. Và nếu điều đó chỉ xảy ra một đôi lần thì không có cơ hội tái diễn, thì việc bỏ qua rất dễ dàng được thực hiện. Thế đó cũng là một cái cách thức để chúng ta tạo cơ hội cho cái mối quan hệ đó được làm mới, sống dậy lần thứ hai. Nhưng cũng có một số chị em thì không nhận thức như thế, lại đặt nặng vấn đề kinh tế, rằng là nếu như cái vụ việc này làm mạnh ra đó thì đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nhưng lại sợ nếu mà vẫy tay chào với ảnh rồi kinh tế tôi ai lo, mỗi tháng tôi cần đến tiền trang sức phẩm là 10 triệu, chưa đến đến tiền thời trang, lâu lâu còn đi du lịch nữa chứ, tiền đâu, rồi con tôi ai nuôi. Cho nên gọi là gắn gượng mà chung sống nhưng lại không tha thứ được, thế không có giá trị. Như vậy ta đặt cái quyền lợi kinh tế của mình lên cao quá đi, trong cái nhu cầu làm mới tình yêu và tình hạnh phúc gia đình trong tình huống này là cái mối quan hệ sống còn, người ta lại không quan tâm, quan tâm đến cái quyền lợi của mình thôi. thì làm sao được hạnh phúc. Và cái đó nó là bơm nổ chậm, nó có thể là xì nổ bất cứ lúc nào. Dù mình có là tay gỡ mìn quốc tế cỡ nào đi nữa, nó vẫn có thể nổ tan nát thân thịt chúng ta ra. Bởi vì đó là một sự đè nén ức chế thôi, ta chưa thật sự tha thứ. Và khi buông ly dị ra, ta không có cơ hội để sống tốt hơn. Một số chị em phụ nữ là nghĩ như thế này: nào giờ ai cũng biết rằng là tôi và anh ta là một cái cặp đẹp đôi, gia đình mẫu mực, văn hóa lãnh nhiều bằng khen, và là sự thèm chảy nước miếng của rất nhiều người. Mà bây giờ đường ai lấy đi như thế thì uổng lắm, cho nên phải đóng kịch trước mặt mọi người như là cặp đẹp vậy đó, nhưng mà về nhà là không được tấn công biên giới của tôi vô. Mọi người ở phòng như vậy để được cái gì? Ta quý trọng cái tôi của mình nhiều hơn là hạnh phúc của cả hai. Và sống với cái tôi như thế là một sự đổ nát. Cái tôi đó là một cái quả mìn, là lựu đạn, là tên lửa, là hạt nhân. Nó phá ghê gớm lắm. Đè nén nó chừng nào thì mức độ công phá của nó sẽ lớn chừng đó. Nên tha thứ bao giờ cũng phải là vô điều kiện. Vô điều kiện là từ cái phía quyền lợi của bản thân mình, như là có điều kiện về phía người kia, tức là mong người đó được làm mới, như là Đức Phật dạy đối với vua A Xà Thế. Còn nhiều bà vợ thừa tiền lắm của thuê thám tử tư theo dõi chồng mình, kể từ khi ông cam kết ông làm mới đó, ông có làm mới thật sự không hay là ông làm mới trước mặt nhưng mà làm xấu sau lưng. Thám tử tư cũng có nhiều trò lắm. Chị không có phải ráng ghép hình cho nó có. Đang tiền những tháng mới cho 10 triệu sướng quá trời, mà không có bằng chứng gì hết làm sao ăn. Có ông chồng, ông sống đàng hoàng lắm, cái bà vợ mà ghen quá. Thế bà hồ nghi rằng là có lẽ chồng có một cái nơi gửi gắm tâm hồn khác, cho nên thuê thám tử tư một tháng là 7 triệu. Tháng thứ tư mới cung cấp cho bà rất nhiều tấm ảnh, có khi thì ăn kem ở quán kem nổi tiếng, có lúc thì ở quán cà phê cóc, ở chỗ này chỗ kia. Người chồng khi nghe bà vợ nói bóng nói gió bực lắm, mình không có mà, có thì nó không tức mà không có tức lắm. Nó nói rằng là em đừng có dại dột mà làm thế, đó là anh đừng có chối, tôi có bằng chứng đàng hoàng. Bà đưa mấy tấm hình ra, ông chồng coi vô nói: nếu mà em đưa bằng chứng này ra giữa tòa, có đứa người ta cười nhục mạ vào đầu của em là một con ngố. Và người nghe tự ái quá trời, tôi đẹp gái với thầy mà là ngố hả? Tôi thưa cho ông biết. Đem ra tòa phán xử và thấy rằng là đây là hình ghép. Từ đó hai vợ chồng chia tay luôn. Bà năn nỉ khóc lóc cỡ nào ông cũng không thèm, vì ông cũng giận dai. Bà thì cái tôi quá nặng, thương chồng mà không biết cách, cho nên là dẫn đến tình trạng là tan nát gia đình. Nhiều quốc gia trên thế giới là cấm hoạt động thám tử tư, chỉ có các cái cơ quan tình báo của nhà nước thì mới được làm việc đó. Rồi nhiều ông thám tử tư cũng làm chuyện trời ơi lắm, làm đổ nát gia can người ta. Tức là có lỗi thì mình đã tha thứ là một cái điều tốt rồi, nhiều khi không có lỗi mình cứ hình dung là người ta có lỗi. Thì có nhiều người đã sống bằng cái tâm trạng gọi là tâm thần quan tưởng đó, khổ lắm. Cách đây 6 tháng có một bà Phật tử khoảng gần 60 tuổi mà còn xinh lắm, tới gặp chúng tôi nói chuyện khoảng 15 phút đầu mình thấy trời, bà này trí thức thật đấy, cái chuyện gì bà cũng biết hết. Nhưng mà nói đến 30 phút là biết rồi, trời, bà này hơi có vấn đề rồi. Thì lắng nghe chút xíu nữa bà òa khóc lên. Tôi nói là tôi không giấu gì thầy, tôi lấy ông chồng là ông linh mục. Kể từ khi tôi lấy ông đến giờ cuộc đời tôi nó xuống luôn. Hỏi sao xuống? Thì tôi khổ, tôi khóc hoài, tôi không có công việc làm gì hết. Trước đây bà là cô giáo, ông linh mục là giảng viên, rồi hai người nâng đỡ nhau, rồi sau đó thương nhau, ông linh mục phải bỏ giáo xứ trở về làm chồng của bà. Chúng tôi hỏi bây giờ ông sống làm sao. nói ổng là thế giới nhà trên, tôi thế giới nhà dưới. Hỏi nhà trên nhà dưới là sao? Ổng lầu một, tôi ở tầng trệt. Rồi hỏi tại sao hai người không sống hạnh phúc nhau mà làm nhân chi? Ê, bà mới nói ông này như là ma quỷ cà vô để hại tôi, cho nên tôi phải cho ông lên thế giới bên trên. Nghĩa là bà bất bình thường à. Chứ tôi mới nói rằng là ông linh mục ra đề đó là Bồ Tát của bà đấy. Chứ nếu là người khác ta bỏ bà lâu rồi, tại vì bà không có bình thường. Bà nghe bà chẳng bắt tôi mà không bình thường cái bà bỏ đi luôn. Nhưng mà không bình thường thiệt. Giờ bà cho biết là bà đã ly dị, xin lỗi, ly thân là 15 năm. Con của bà đó là một nhà nghiên cứu Hán học rất nổi tiếng, thông minh cực kỳ, dịch kinh sách từ chữ Hán ra tiếp. Mục đích bà đến là nhờ chúng tôi cùng phối nối kết để xuất bản những tác phẩm của con trai của bà. Nhưng mà sau đó mới biết rằng là bà sống ở trong nỗi cô đơn đó, khổ vì bị tâm thần quan tưởng. Chứ lúc nào cũng nghĩ rằng là ông chồng của mình là ma, là quỷ xuống để hại mình, để giết mình. Cho nên là phải không cho ông đụng đến mình. Tức là người ta không có lỗi mà vẫn nghĩ ta có lỗi, là sao tha thứ được? Cái đó nguy hiểm lắm. Có người ở mức độ nhẹ hơn, quan hệ với ai, tiếp xúc với ai cũng nghĩ là người ta lợi dụng mình, mà cho tới mình đang nhờ vả người ta. Mà nghĩ ngược lại mới chết chứ. Rồi gặp ai cũng đi nói xấu người đó, phê bình chỉ trích, nói nặng lời vô cùng, như thể mình là cái người rất cao thượng, mà trong thực tế là mình là một người rất là hẹp hòi, rất ích kỷ. Tất cả những cái đó là đều có vấn đề về tâm lý hết, nặng hay nhẹ. Và nếu phải sống chung với những người như thế, quả thực là một điều bất hạnh. Và phải ứng xử bằng tâm lượng Bồ Tát như ông linh mục ra đề đó là hay đấy. Thôi bà còn nói rằng là ông ta rất đẹp trai. Không phải ai cũng được như thế đâu. Sống với một bà vợ mà bị mất mát, mà ly thân nữa, mà vẫn giữ nguyên cái mối tình ngay từ ban đầu. Mỗi lần bà chửi là ông cứ ngồi im thôi. Từ từ là ông cũng phải niệm chuỗi theo luôn. Ráng học theo Đức Phật cũng niệm chuỗi. Mặc dù không phải là Phật tử mà phải niệm chuỗi. Chứ thôi khổ chịu sao nổi. Do đó phải buông. Buông không phải là một hành động thiếu bản lĩnh, tiêu cực, mà buông là đại hùng. Người có bản lĩnh lắm, buông khi mà người ta quăng cái nỗi đau vào trong mặt chúng ta, nhét cái nỗi đau vào trong cảm xúc chúng ta, và làm cho mình biết để mình cay đắng rồi tức tối bực dọc. Vấn đề còn lại là ta không được quyền giữ đó, buông xả hết. Cái hình dung như thế này, những cái giọt đắng, giọt đau, giọt phiền não trong cuộc đời đó như là những giọt mưa. Dạ gì mà đi mặc áo và đi hoài trời mưa cho về bị cảm cúm, mang chiếc áo mưa vô là không bị ướt thân. Áo mưa dưới hình thức là áo hay là cái hình chữ nhật thì cũng được, miễn là không ướt thân là được rồi. Khi nào mưa thì mặc áo đó vào, gây hết mưa tháo ra. Tới chỗ nào phiền não tạo lỗi, tạo tội cho mình thì cứ mặc áo mưa. Những giọt nữa mà nó không thấm vào áo, không làm lạnh da, không ảnh hưởng vào trong xương thịt và không tạo ra bệnh tật cho mình, đó là người khôn ngoan, được bình an trong ách nạn. Còn những người nào mà có cái tâm trả đũa đó, người ta tạt mình gáo nước rồi mình ôm người đó nhảy xuống sông để hai người cùng chết đuối. Rất nguy hiểm. Nói tóm lại, thực tập và tha thứ là một nghệ thuật tạo ra giá trị tình người và đạo đức ở tha nhân, và cứu giảng sự suy thoái đạo đức của người đó. Cho nên tha thứ là Bồ Tát, trong khi tội lỗi và sai lầm là thuộc tính của con người. Mà tu học Phật để trở thành Phật tử là bậc giác ngộ. Phật tử là con Phật, Bồ Tát là Phật con. Cho nên tu học theo Phật là hãy trở thành Bồ Tát con, Bồ Tát anh, Bồ Tát chị, Bồ Tát cha, Bồ Tát mẹ, chứ không thể trở thành là phiền não được. Và muốn làm như thế thì hãy tha thứ để được bình an và giúp cho người khác được an vui.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.